Có lẽ một số người đã thấy trong nhà này có một số cái phòng riêng khác và tự hỏi rồi tại sao mà không cho các em vào trong những phòng riêng đó để mà học riêng để rồi có thể tiết kiệm được thời giờ. Tuy nhiên, có một lý do rất là quan trọng là tại sao mà chúng ta lại thực hiện những điều mà chúng ta đang làm. Bởi vì cái nền tảng căn bản đầu tiên công việc mà dạy dỗ con cái của chúng ta không phải là của chị Wendy, cũng không phải là của giáo viên dạy bài học trường Chủ nhật, mà là của những người làm cha làm mẹ. Và bởi lẽ đó, làm cha mẹ chúng ta phải nhận biết được những gì mà con cái mình đã được học. Chúng ta đã được học biết rằng tất cả những gì mà chúng ta được học phải đúng theo những gì mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Do vậy mà việc các em học và những bậc phụ huynh được nghe, được chứng kiến những gì các em học là cái điều đúng, là bởi vì các bậc phụ huynh sẽ có thể đối chiếu và biết được những gì mà các con mình học nó có phù hợp với lời của Chúa hay không. Và bởi vì các bậc phụ huynh được chứng kiến, được nghe những gì các con mình học, do vậy mà khi về nhà thì làm cha làm mẹ đó thì phải có trách nhiệm nặng nề hơn, hay là làm sao để giúp con mình hiểu rõ hơn và làm sao để giúp cho con mình có thể áp dụng những gì mà con mình đã được học. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học Matthew chương thứ 5. Và đây là phần mà chúng ta sẽ thấy một cái sự khác biệt rất là lớn trong những chương mà chúng ta đã được học. Điều đó có nghĩa rằng từ nay trở đi chúng ta sẽ thấy một cái sự rất là chậm chạp trong quá trình chúng ta học bắt đầu từ Matthew chương thứ 5. Muốn cho hỏi lý do tại sao vậy? Không phải là bởi vì anh có nhiều điều để mà anh cần phải nói. Nhưng mà lý do ở chỗ là chúng ta sẽ đi từ phần Kinh Thánh mà đã được ghi lại theo cái câu chuyện được kể về những gì mà Chúa Giêsu đã dạy thành những gì mà thực sự Ngài đã dạy dỗ ở trong lời của Ngài. Những gì mà chúng ta đã được học qua chỉ là những gì mà tác giả muốn ghi lại kể cho chúng ta biết những điều mà Chúa Giêsu Ngài đã làm hay là Ngài đã nói. Tuy nhiên, bắt đầu từ đây chúng ta sẽ thấy rằng trong chức vụ Chúa Giêsu thực sự Ngài đã dạy những điều gì. Và đây là một cái lời giảng dạy hoàn hảo đến từ miệng của Đức Chúa Trời. Không có một cái lời giảng dạy nào mà sâu nhiệm, mà cũng chẳng có lời dạy dỗ nào mà có liên hệ đến mỗi cá nhân mỗi người và trong bất cứ thời đại nào. Cũng chẳng có lời dạy dỗ nào áp dụng trong đời sống của mỗi con người cũng như trong những gì mà họ có thể ứng dụng được, ngoại trừ tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Phần lớn những bản Kinh Thánh tiếng Anh đều có phần chữ đỏ khi mà họ muốn nhấn mạnh tới lời của Chúa Giêsu nói. Tuy nhiên, chúng ta không muốn mình chỉ là những người cơ đốc nhân mà chỉ đọc những phần Kinh Thánh mà chỉ là chữ đỏ mà thôi. Ý tôi muốn nói rằng những gì mà ngay cả sứ đồ Phaolô giảng dạy nó cũng quan trọng, nó cũng có liên hệ và nó cũng cần phải áp dụng trong mỗi đời sống của chúng ta, cũng giống như những gì mà Chúa Giêsu đã giảng dạy vậy. Nếu như chúng ta không tin như vậy thì chúng ta đã không tin những gì mà Chúa đã nói, bởi vì chính lời của Chúa đã nói như vậy. Timôthê nhì chương 3 câu 16 nói rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. Điều này có nghĩa rằng bất cứ lời nào ở trong Kinh Thánh nó đều quan trọng giống như là lời mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Duy nhất có một điểm khác biệt giữa những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói và lời của các tác giả đã được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời ở chỗ là tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói thì đều là những lời hoàn hảo. Tuy nhiên, không thể nào lấy hết tất cả những lời nói của các tác giả khác mà ghi vào trong Kinh Thánh được. Chỉ là những lời đã được Đức Chúa Trời cảm thúc mà thôi. Bên cạnh cái Matthew chương thứ 5 mà chúng ta sắp học đó, thì chúng ta sẽ học một phần Kinh Thánh nó song song với phần Kinh Thánh mà chúng ta đề cập đến. Ấy là ở trong Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 19 câu 21. Do vậy lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc mà nói ra từ Đức Chúa Trời. Đối với rất là nhiều hội thánh ngày hôm nay, lời của Chúa đã bị thay thế hoặc đã bị xem nhẹ, và họ dùng những kinh nghiệm của họ nhiều hơn là áp dụng lời của Ngài. Đây là điều rất là nguy hiểm và đây là một cái vấn nạn lớn. Chúng ta cần phải nghiêm túc mà nhận ra được cái vai trò cũng như trách nhiệm của lời của Ngài đối với cuộc sống của chúng ta cũng như đối với hội thánh của Ngài. Và chúng ta cũng phải quan tâm tới những gì mà nó được bày tỏ qua trong đời sống của chúng ta theo những gì mà phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe. Có bao giờ mà kinh nghiệm của chúng ta lại vượt lên trên lời của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta đang bắt đầu một năm mới, hy vọng một lần nữa chúng ta sẽ dành thời gian để đọc lời của Chúa xuyên suốt trọn năm. Thực ra thì anh Mitchell có in ra một cái chương trình để đọc kinh thánh trọn năm. Một lát nữa đây sẽ gửi mọi người để khuyến khích mọi người về để mỗi ngày chúng ta đọc, hầu cho trong xuyên suốt một năm chúng ta có thể đọc trọn kinh thánh. Nếu như đọc kinh thánh bình thường từ sáng thế ký cho tới khải huyền đó, thì chúng ta sẽ không thấy được một cái giai đoạn lịch sử xuyên suốt theo cái trình tự của nó. Nhưng mà cái lịch đọc kinh thánh này sẽ giúp cho chúng ta thấy được những cái phần theo cái trình tự đã được ghi lại trong kinh thánh. Tại sao chúng ta lại khích lệ nhau trong việc đọc lời của Chúa, cứ đọc đi đọc lại như vậy? Quay trở lại phần kinh thánh trong Phi-e-rơ thứ nhì, trước khi để hiểu phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe đó, tôi xin đọc trước đó một vài câu để mọi người có thể thấy cái bối cảnh là như thế nào. Tôi muốn quay trở lại trong Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 12 đến câu 15. Phi-e-rơ nói rằng: "Vì vậy tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều này, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận. Tôi nghĩ bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm này thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh các anh em. Vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm này, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ cho tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều này." Không biết anh em chị em có để ý không? Chứ anh Mitchell, ngay cả anh để ý cả phần kinh thánh tiếng Việt được đọc đó, là cái chữ nhắc nhở, nhớ lại gì đó, đã được lặp đi lặp lại 3 lần trong vỏn vẹn mấy câu kinh thánh này. Trong chỉ vỏn vẹn phần kinh thánh ngắn ngủi này mà Phi-e-rơ đã nói rằng tôi sẽ luôn nhắc nhở các anh chị em. Và rồi ông lại nói tiếp rằng tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Và rồi cuối cùng ông lại lặp lại một lần nữa rằng để sau khi tôi ra đi đó, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều này. Ít nhất 3 lần chúng ta thấy Phi-e-rơ đã nhắc nhở rằng những điều mà ông nói đó được khắc ghi trong lòng để rồi chúng ta có thể nhớ lại trong tâm trí của mình. Và một trong những cách chúng ta có thể học được ấy là sự lặp lại. Việc mà chúng ta lặp đi lặp lại đó, nó là một trong những cách. Tuy nhiên, một trong những điều mà giúp cho chúng ta thực sự có thể nhớ và nhớ nhiều hơn nữa ấy là qua sự áp dụng. Lý do tôi biết là bởi vì trong phòng này có nhiều người là những người đang học tiếng Anh cũng mà cũng có là những người đang học tiếng Việt nữa. Không cần biết là ngồi trong lớp học, học bao nhiêu những cái từ vựng mới và cứ lặp đi lặp lại, học đi học lại hoài mà không ra ngoài để nói chuyện, để áp dụng đó, thì cái ngôn ngữ mà mình học đó sẽ còn lâu để mình có thể thông thạo được. Dĩ nhiên, chúng ta phải đọc lời Chúa, rồi phải nhớ khắc ghi lời của Ngài. Nhưng mà rồi điều của chúng ta cần phải làm là chúng ta phải áp dụng đó. Có một điều tôi muốn chia sẻ, nó không phải là vấn đề chính của bài học chúng ta hôm nay, nhưng mà nó lại là vấn đề mà tôi thấy được mà chúng ta cần để ý đến cái cách mà Phi-e-rơ đề cập đến. Ông nói rằng tôi cần phải nhắc nhở anh em bởi vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa bỏ thân xác này. Ý ông muốn nói gì vậy? Dĩ nhiên ông muốn nói rằng cái việc ông chết, ông qua đời. Nhưng mà ở đây Phi-e-rơ ông dùng cái câu ông giải thích, ông diễn giải rằng là cái cách mà ông lìa nhà tạm này. Tôi thích cái cách mà ông Phi-e-rơ ông nói đây. Ông nói giống như là thôi giờ tôi đi nghỉ đây, tôi từ bỏ cái thể xác ở trên đất này, hẹn gặp lại. Điều mà mình có thể thấy được ở đây ấy là Phi-e-rơ ông đang chú tâm tới những điều thuộc về thiên đàng. Sự chết nó không là gì cả, nó không phải là vấn đề. Ông không có quan tâm tới cái cái sự chết của đời tạm này, nhưng mà ông quan tâm tới những điều mà nó có giá trị đời đời. Tôi tự hỏi mỗi ngày chúng ta thức dậy bắt đầu ngày mới, chúng ta có suy nghĩ giống như vậy hay không? Việc mà chúng ta gieo hạt giống phúc âm cho cái anh chạy xe Grab, nó có giá trị vĩnh cửu hơn là cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị cho một cái buổi trình chiếu trong công việc của mình. Việc mà dạy dỗ con cái của chúng ta để nó biết được lẽ thật trong lời của Chúa là như thế nào, nó quan trọng hơn rất là nhiều với những cái công việc mà chúng ta đã làm. Việc mà chúng ta dành thời gian để khích lệ, nâng đỡ anh chị em của mình, nó có cái giá trị vĩnh cửu, quan trọng hơn nhiều so với cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra trong ngày hôm nay. Việc mà chúng ta khuyên dục nhau, khuyên dục những người anh chị em chúng ta về những công việc tốt lành mà Chúa muốn, nó có giá trị đời đời quan trọng hơn là những công việc mà chúng ta cần phải hoàn tất. Dĩ nhiên, ý tôi muốn nói rằng tất cả những công việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày như vậy đó, thì chúng ta được dạy rằng trong mọi việc mình làm, chúng ta hãy hết lòng mà làm và làm vì sự vinh hiển của Chúa Trời mà làm. Nói như vậy, ý tôi muốn cho mọi người nhận biết rằng nếu mà chúng ta thực lòng mình đó, thì mình sẽ nhận ra rằng chúng ta đã không có làm những gì mà chúng ta đáng phải làm là bởi vì chúng ta đã không sắp đặt đúng thứ tự ưu tiên của mình. Thường là như vậy. Satan nó rất là vui để nó giúp cho chúng ta cứ tiếp tục bận rộn trong những việc không đáng để chúng ta bận rộn. Chúng ta hãy là những Phi-e-rơ của ngày hôm nay, để rồi khi người chủ của chúng ta quay trở lại sẽ thấy chúng ta đang làm công việc của chủ của mình. Quay trở lại cái bài học chính của chúng ta. Giống như Phi-e-rơ đã nói ở đây, chúng ta phải được luôn luôn thường xuyên được sự nhắc nhở. Chúng ta phải luôn luôn đắm mình ở trong lời của Ngài. Những gì mà chúng ta đã được nghe ấy là trong lá thư thứ hai mà Phi-e-rơ đã viết để bày tỏ cho mọi người thấy về những cái sự giảng dạy sai lạc. Và do vậy mà những gì Phi-e-rơ viết ở đây để giúp cho các tín hữu phải cẩn thận giữ mình khỏi những giáo sư giả ở đây. Ông cảnh báo cho mọi người biết rằng sẽ có những giáo sư giả sẽ nổi lên. Và do vậy mà ông cũng nhắc nhở để giúp cho họ để cẩn trọng đối với những người như vậy. Hy vọng rằng mọi người còn nhớ khi mà chúng ta đã được học qua chương thứ 20 của sách Công vụ của Sứ Đồ. Trước khi rời hội thánh Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô ông đã có những cái lời nhắc nhở, cảnh báo rất là rõ ràng đối với các tín hữu tại đây. Ông nói rằng, tôi biết rằng sau khi tôi ra đi sẽ có muôn sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải khôn ngoan trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta với những gì mà chúng ta có mối liên hệ với thế giới mà chúng ta đang sống. Trong thời của Sứ đồ Phi-e-rơ thì trung bình á, những người mà tin Chúa mà chúng ta thấy được đó thì chỉ là những người ở trong vòng hội thánh địa phương mà thôi. Họ không có khả năng giống như chúng ta ngày hôm nay là có thể đi du lịch, đi khắp mọi nơi trên thế giới. Họ càng không thể, họ có một cái nối kết những hội thánh khác ở trên thế giới bằng chỉ một cái bấm chuột mà thôi. Và do vậy mà để áp dụng phần kinh thánh này đối với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cần phải cẩn thận đối với tất cả các hội thánh ở trên thế giới này. Bởi vì chúng ta có thể vào để mà xem những cái hội thánh khác ở trên thế giới này bất cứ chỗ nào và cái nguồn thông tin chúng ta có được là không thể tin được. Vì ngay cả trên cái điện thoại của chúng ta cũng có thể có được cái kết nối đó. Những gì mà Sứ đồ Phao-lô ông cảnh báo trong những lời thư của ông nó cũng tương tự như những gì mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong thư của Phi-e-rơ mà chúng ta vừa được nghe. Và điều này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải cẩn thận đối với những gì mà chúng ta đã được nghe qua YouTube, Facebook, qua Internet. Ở đây, Sứ đồ Phi-e-rơ, ông cho mọi người thấy những cái giáo sư giả họ là như thế nào và cái động cơ nào mà đã thúc đẩy họ làm như vậy. Và để rồi cho chúng ta cũng biết cách làm sao để chúng ta phải cẩn thận đối với họ. Và trong chương thứ nhất, ông cho chúng ta thấy cái vai trò của lời của Đức Chúa Trời trong vấn đề đó. Trở lại, trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1, câu 19, câu 21, ông nói là do vậy lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào những lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc mà nói ra từ Đức Chúa Trời. Đây là một trong những phần Kinh Thánh mạnh mẽ nhất để cho chúng ta thấy được cái sự khích lệ và thẩm quyền trong lời của Chúa là như thế nào. Ở đây, trước hết, Phi-e-rơ ông nói rằng chúng ta có được lời tiên tri mà giúp chúng ta càng được xác quyết hơn. Cái câu ông nói đây càng được xác quyết hơn, mà hơn cái gì ở đây? Như chúng ta đã được dạy, mỗi lần mà chúng ta muốn biết rõ thì chúng ta phải xem trở lại cái bối cảnh là như thế nào. Những người đã nhóm lại ở tại đây, thời gian thì chắc cũng mệt mỏi với những gì mà anh Mitchell cứ lặp đi lặp lại, mà chứ cứ, anh cứ lặp đi lặp lại bằng cái chữ bối cảnh và bối cảnh để hiểu rõ lời của Chúa là như thế nào. Phần lớn, cái sự hiểu sai về lời của Chúa đến từ việc mà đã lấy một câu thánh nào đó ra khỏi cái bối cảnh của nó. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu rõ cái bối cảnh của phần Kinh Thánh đó muốn nói để chúng ta có thể áp dụng một cách đúng đắn. Hãy nghe trong câu số 16 của Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 này, Phi-e-rơ nói rằng: "Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài." Và đây là một cách để chúng ta có được một cái nhìn thật là tuyệt vời, và chúng ta có thể có được một cái sự trân trọng đối với lời của Đức Chúa Trời. Là bởi vì lời của Chúa không phải là những cái câu chuyện hay là những sự huyền thoại, nhưng mà lời của Chúa được ghi lại là những gì thực sự đã xảy ra trong lịch sử của nhân loại. Nó cũng không phải là do một cái sự kết hợp giữa những cái điều mà huyền thoại, những cái ma thuật đối với nhau. Ông nói rằng cái vẻ uy nghi của Ngài là những điều mà chính mắt chúng tôi đã chứng kiến. Phi-e-rơ nói rằng chúng tôi, và đây là một cái câu, một cái chữ từ quan trọng. Tại sao việc mà ông dùng cái từ chúng tôi ở đây lại là quan trọng? Ý ông muốn nói rằng cái lời chứng ở đây không phải chỉ có bởi một người, nhưng mà bởi rất là nhiều người. Có rất là nhiều tôn giáo bắt đầu bởi một người, mà họ bắt đầu họ có những cái gì đó mà họ nói rằng Đức Chúa Trời nói với tôi điều này điều kia. Anh Mitchell nó rất là thích dừa, cho nên tôi thường nhắc anh Mitchell là ở Việt Nam có cái đạo dừa. Anh không biết là cái đạo dừa này xuất phát từ đâu, nhưng mà anh tin rằng là chắc chắn phải có một cái người nào đó mà ông nói rằng ông nhận được một cái gì đó đến từ Đức Chúa Trời, và bắt đầu có nhiều người bắt đầu nhóm lại xung quanh ông. Và do vậy mà cái từ chúng tôi ở đây là quan trọng. Và một cái từ khác nó cũng quan trọng không kém, ấy là tận mắt chứng kiến. Cái việc mà tận mắt chứng kiến và biết được những gì đã xảy ra trong lịch sử là cái việc quan trọng. Sau câu 16 này, Phi-e-rơ nói tiếp trong câu 17 rằng: "Vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha, khi có tiếng từ đấng tôn nghiêm vinh quang phán với Ngài: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn." Dĩ nhiên, ở đây Phi-e-rơ kể lại cảnh mà ông đã chứng kiến, cảnh Chúa Giê-xu ở trên núi hóa hình. Bối cảnh đó là Phi-e-rơ cùng với hai anh em là Gia-cơ và Giăng đã đi cùng Đức Chúa Giê-xu trên một ngọn núi cao. Và rồi họ thấy được hai người đó là Môi-se và Ê-li. Môi-se và Ê-li, tại sao lại là hai người này vậy? Tại sao mà lại là Môi-se và Ê-li chứ không phải là một cái vị thánh nào đó trong Cựu Ước, chẳng hạn như là Abraham hay là Gia-cốp? Có một nguyên nhân cụ thể tại sao mà lại là Môi-se và Ê-li hiện ra với Chúa Giê-xu. Ấy là bởi vì hai người đó đại diện cho ai vậy? Lá thư mà sứ đồ Phi-e-rơ viết ở đây là gửi cho các tín hữu là những người Do Thái sống tản lạc ở khắp mọi nơi. Và dĩ nhiên vì là người Do Thái cho nên họ hiểu rất là rõ Môi-se và Ê-li là đại diện cho những ai. Môi-se đại diện cho luật pháp, Ê-li đại diện cho các tiên tri. Và đây là những gì mà người Do Thái họ nói khi mà họ đề cập đến lời của Đức Chúa Trời, ấy là luật pháp và lời tiên tri. Môi-se, ông là đại diện để cho thấy được những gì mà trước đây Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho con người. Mọi người còn nhớ điều gì đã xảy ra ở trên núi đó không? Thôi không nhớ thì thôi mình sẽ đọc. Matthew ký thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu ở trên núi hóa hình như sau. Matthew chương 17 từ câu 3 đến câu 8. Kìa, có Môi-se và Eli hiện ra nói chuyện với Ngài. Phi-e-rơ thưa với Đức Giê-xu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây 3 cái trại. Một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây rực sáng che phủ họ, và từ trong mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con ấy. Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất kinh hãi vô cùng. Nhưng Đức Giê-xu đến, chạm vào họ và phán: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Giê-xu. Hãy nghe, đây là lời mà Đức Chúa Cha đã phán: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con ấy. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy được Môi-se và Eli đã hiện ra với Ngài ở trên đỉnh núi hóa hình này. Ấy là chính Đức Chúa Trời, Ngài đã xác nhận rằng đấng mà cao hơn luật pháp, đấng mà vĩ đại hơn các lời tiên tri đang đứng ở đây đây. Hãy nghe lời con ấy. Chúng ta sẽ quay trở lại những gì mà Chúa Giê-xu đã nói trong phần Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ. Nhưng mà hãy nhớ những gì mà Chúa Giê-xu Ngài cho biết, cái sự kết nối của Ngài, cái mối liên hệ của Ngài đối với luật pháp và lời tiên tri là như thế nào. Trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 17, Đức Chúa Giê-xu Ngài nói rằng: Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ, nhưng để hoàn tất. Đức Chúa Giê-xu đến để làm trọn những điều ấy, và Ngài là sự mặc khải cuối cùng. Tác giả Hebrew thì đã nói ở trong chương thứ nhất câu 1 và câu 2 như sau: Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên làm đấng thừa kế muôn vật, và cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Như vậy, chính Đức Chúa Giê-xu ở đây là Đức Chúa Con. Không có một cái lời nào hay cũng chẳng có một sự mặc khải nào mà trên Ngài cả. Và do vậy mà đó là lý do vì sao Phi-e-rơ đã nói rằng chúng ta càng được xác quyết hơn. Do vậy mà anh em phải chú tâm vào lời này như ngọn đèn soi nơi tối tăm cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Chính Đức Chúa Giê-xu là lời tiên tri mà đã được xác quyết. Có rất là nhiều lời tiên tri đã được xác quyết ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu chính là đấng mà càng được xác quyết hơn. Có rất là nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm, tuy nhiên qua sự giáng sinh, sự sống trên đất này, sự chết và sự sống lại của Ngài, nó đã càng cho chúng ta thấy được sự xác quyết hơn về những lời tiên tri đó. Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm ứng nghiệm rất là nhiều lời Kinh Thánh và nhiều lời tiên tri. Do vậy mà thật là đáng buồn cười khi mà có ai đó phủ nhận điều này. Hay nói khác hơn, nếu mà như có ai đó phủ nhận việc Đức Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-si mà dân Do Thái đã trông đợi bấy lâu nay đó, thì thật là cái điều mà không thể tưởng tượng được, bởi vì những bằng chứng để chứng tỏ rằng Ngài là đấng Mê-si đã được tiên tri trước đây đó thì quá nhiều để mình có thể kể đến. Cái câu mà ông Phi-e-rơ ông nói đây thì có vẻ giống như là hàm ý khôi hài ở đây, khi mà ông nói rằng anh em sẽ tiếng Việt lại không có cái câu này. Tức là ý ông muốn nói rằng hãy tưởng tượng cái cách khôi hài của ông là ông nói nếu mà mình đang đứng ngay chỗ cái vực thẳm nào đó thì có người giống như Michel tới gần cái bên đó đang mình sẽ được bình an nếu như mình đừng có nhảy khỏi chỗ này mà rơi vào xuống vực vậy. Đây là một cái tin mừng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta, bởi vì những gì mà chúng ta có được giống như là một ngọn đèn soi trong nơi tối tăm vậy. Ngài đã cho chúng ta một ngọn đèn để chúng ta có thể thấy được ở trong bước đường chúng ta đi giữa tăm tối. Nếu mà chúng ta biết lời của Chúa tốt đủ đó, thì sẽ có thể đón được những gì mà anh Mitchell anh chia sẻ trong câu Kinh Thánh được ghi lại trong Thi Thiên. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Trong Giăng chương 11, câu 9 và câu 10, Đức Giê-xu đáp: Không phải mỗi ngày có 12 giờ sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì không vấp vì thấy ánh sáng của thế giới này, nhưng nếu ai đi trong ban đêm thì bị vấp vì không có ánh sáng. Đây là cách chúng ta thấy được Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta không phải bị vấp ngã giống như khi chúng ta đi trong ban đêm vậy. Ấy vậy mà trong cuộc đời chúng ta thỉnh thoảng chúng ta lại bị vấp ngã đúng không? Tại sao vậy? Tại sao chúng ta làm cho nó rối cả lên như vậy? Tại sao chúng ta lại vấp ngã trong khi chúng ta có được ánh sáng vậy? Câu trả lời nằm trong Giăng chương 8 câu 12. Rõ lời của Chúa Giêsu như sau: Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Cái nhóm từ chìa khóa ở đây ấy là người nào theo ta. Dĩ nhiên, đối ngược lại với cái câu này thì là người nào không theo ta thì sao? Thì sẽ đi trong bóng tối và sẽ bị vấp váp mà thôi. Có thể chúng ta nghĩ rằng như vậy thì ý mình muốn nói chỉ là dành cho những người không tin Chúa thôi sao? Dĩ nhiên, những người không tin Chúa đều là những người mà không theo Chúa. Nhưng những người đã là con của Chúa rồi, nhưng mà trong một lúc nào đó đã không vâng lời Chúa, vẫn có thể bị vấp ngã ở trong một khoảng thời gian nào đó. Và nếu như chúng ta không vâng lời, đi trong bóng tối thì chúng ta sẽ bị vấp ngã, té sấp mặt luôn ha. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thật ra đó không phải là cái ý mà Đức Chúa Trời Ngài đã có ý định như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta ánh sáng, ban cho chúng ta lẽ thật của lời của Ngài để soi rọi vào trong bước đường của chúng ta đi. Nhưng mà lý do những người theo Chúa vẫn bị vấp váp là bởi vì đã không bước đi theo lời của Chúa mà lại bước đi theo thế gian vậy. Và đó là lý do vì sao mà việc chúng ta học kinh thánh cá nhân và những cái việc chúng ta môn đệ hóa nhau đó là cái điều quan trọng. Nếu như chúng ta chỉ có thì giờ để học lời Chúa trong ngày Chủ nhật và buổi tối thứ tư thôi đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi thế gian nhiều hơn là chúng ta được ảnh hưởng bởi lời của Đức Chúa Trời. Cái quan điểm và cái nhìn của chúng ta về thế gian chúng ta sống đó, nó sẽ bị nắng bởi cái quan điểm của thế gian thay vì bởi lời quý giá đến từ lời Kinh Thánh. Nếu như những người ở đây mà chúng ta chỉ ăn trong những lần mà chúng ta gặp gỡ nhau mỗi Chủ nhật như thế này đó, thì chắc chắn là mình sẽ chết đói luôn đúng không? Bị đói rã rời luôn. Đời sống tâm linh của chúng ta có đang bị còm cõi hay không vậy? Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thường hay bị vấp ngã và dường như mình không có cái sự tiến bộ nào trong đời sống theo Chúa cả. Và trong phần Kinh Thánh này, ông Führer cho biết về cái kinh nghiệm lớn mà ông đã có được. Hãy nghĩ về Führer, kinh nghiệm mà ông đã nhìn thấy cảnh mà 5.000 người được Chúa hóa bánh ra nhiều để cho họ ăn. Rồi đi trên mặt nước, nhìn thấy Chúa Giêsu đã kêu người chết sống lại và Ngài chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật. Ngài đã làm cho bão tố phải yên lặng. Hãy nghĩ đến cái kinh nghiệm mà Führer có được trong những lần chứng kiến và bên cạnh Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Và hãy nghĩ đến tại sao Führer ông lại chọn chỉ một cái sự kiện lịch sử này mà thôi. Bởi vì điều này là điều mà chắc chắn có ảnh hưởng lớn đối với ông. Không còn nghi ngờ gì khi mà chúng ta có thể nhận ra rằng Führer đã nghe được tiếng Đức Chúa Trời đã phán từ trên thiên đàng. Ông đã nói đến lời của Đức Chúa Trời, ông đã nói đến việc phải vâng giữ lời của Đức Chúa Trời và rồi ông đề cập đến cái kinh nghiệm của ông. Và rồi trong câu 19 ông nói do vậy mà lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Chúng ta thấy được điều gì ở đây? Tất cả những kinh nghiệm ông có đó, nó tương phản với những gì mà chúng ta thấy được trong lời của Đức Chúa Trời. Đó là những gì đó đến từ Führer. Tôi tự hỏi bao nhiêu người ngày hôm nay cứ tìm kiếm cái kinh nghiệm mà thôi. Có bao nhiêu người đã nói rằng ô tôi sẽ không tin cho tới khi chính tôi phải kinh nghiệm được điều đó một cách cá nhân và nhìn thấy được một cái điều gì đó rất là ấn tượng. Có rất là nhiều người ngày hôm nay cũng như rất là nhiều hội thánh đã bị lừa dối bởi vì họ đã tin vào cái kinh nghiệm cá nhân của họ hơn là họ đặt lòng tin vào lời của Đức Chúa Trời. Họ muốn được nghe cái tiếng phán từ thiên đàng. Có thể họ muốn nhìn thấy Đức Chúa Giêsu hóa hình trước mặt họ. Họ muốn thân thể bệnh tật của mình được chữa lành. Họ muốn thấy những điều gì đó siêu nhiên xảy ra. Và họ muốn biết những điều này qua kinh nghiệm thay vì qua đức tin của mình. Và đó là một sự nguy hiểm hơn hết. Còn nhớ những gì được ghi lại trong Hebrew chương 11 câu 1 không? Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Đức Chúa Trời, Ngài đã thiết kế đức tin đặt để ở trong con dân của Ngài. Con người ở khắp mọi nơi, họ muốn thấy được những phép lạ, những điều phi thường. Tại sao vậy? Tại sao mọi người lại mong chờ cho những điều như vậy? Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do ở đây. Thứ nhất là Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng chúng ta trở thành những tạo vật và có được cái sự sống đời đời. chúng ta đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời đời đời và mục đích là để sống đời đời. Do vậy mà việc mà chúng ta muốn kinh nghiệm được, nhìn thấy được những cái gì đó siêu nhiên đó là chuyện bình thường. Kinh Thánh cũng cho biết rằng có rất là nhiều điều đang xảy ra ở trên thiên đàng. Đối với những người tin Chúa, chúng ta biết rằng có thiên sứ, có ma quỷ. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc và chúng ta muốn thấy điều đó. Không biết mọi người như thế nào, chứ tôi cũng muốn thấy điều đó nữa. Tôi rất là muốn được nhìn thấy cảnh Đức Chúa Trời Ngài cùng một lúc Ngài đã tạo dựng nên mọi vật là như thế nào, và rồi cái kế hoạch, cái chương trình mục đích của Ngài ra sao. Thật là tuyệt vời khi được thấy điều đó, đúng không? Nhưng mà bởi vì chúng ta là những tội nhân, do vậy mà chúng ta không muốn sống theo cái tinh thần mà chúng ta có thể xác quyết về những điều mình đang hy vọng, hay là muốn thấy những cái bằng chứng là những điều cho dù mình chưa từng xem thấy, chúng ta muốn thấy nó ngay trước mắt của mình và ngay bây giờ đây. Cái việc mà chúng ta có cái lòng mong muốn như vậy đó, nó không hẳn là xấu. Tuy nhiên nó sẽ trở nên xấu nếu như chúng ta đã không có đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta phải sống theo cách mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta sống, hay là chúng ta phải sống bằng đức tin. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không có để cho cái kinh nghiệm của mình vượt lên trên lời của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do vì sao mà Führer ông đã cảnh báo ở đây là nếu mà như chúng ta đặt cái kinh nghiệm của mình, ngay cả cái kinh nghiệm vĩ đại giống như Führer đã có, lên trên lời Đức Chúa Trời, đây là một sự nguy hiểm. Trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 24, Đức Chúa Jesus cũng đã cảnh báo như sau: vì những kẻ giả danh đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép màu lớn để dối gạt, và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người đã được chọn. Ở đây Chúa Jesus đã nói rõ rằng tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu kỳ phép lạ với một cái mục đích rõ ràng ở đây là gì? Là để dối gạt nhiều người. Chúng ta đừng có nên bỏ qua điều mà Chúa Jesus đã cảnh báo ở đây, ấy là cái dụng cụ mà cái bọn tiên tri giả sẽ dùng để mà dối gạt người ta, ấy là những dấu kỳ và phép lạ. Một lời cảnh báo khác được ghi lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Bây giờ kẻ gian ác sẽ xuất hiện và Chúa là Đức Chúa Giêsu sẽ giết chết nó, và bằng hơi thở của miệng Ngài, Ngài sẽ hủy diệt nó bằng hào quang khi Ngài quang lâm. Nhờ tác động của Satan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu dấu là giả dối. Nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình yêu thương của chân lý để được cứu rỗi. Ở đây, lời cảnh báo cho biết rằng họ sẽ bị dối gạt bởi vì họ đã từ chối, không tiếp nhận tình yêu thương của chân lý để được cứu. Chúng ta đã được cho biết rất là nhiều lần Satan đã dùng cái sự dối gạt qua kinh nghiệm, qua những dấu kỳ, những phép lạ. Và một cái ví dụ rõ ràng mà chúng ta có thể học được là qua câu chuyện của Lazarus. Chúng ta cũng sẽ không đọc câu chuyện này ngày hôm nay, nhưng mà mọi người có thể về nhà đọc. Như mọi người đã biết trong câu chuyện này, cái người giàu có đó đã phải ở trong cái sự hình phạt đau đớn và nhận ra cái sự ngu dại của mình trong thời mà mình còn sống là như thế nào. Và chính ông đã nhận ra cái sự tuyệt vọng trong cái hoàn cảnh của mình ngay trong lúc này. Do vậy mà ông muốn có một ai đó xin làm ơn đi về nói lại với những anh em chúng tôi là những người còn đang sống đó, và nói cho họ biết để mà họ đừng có phải vào trong cái hồ lửa đời đời kinh nghiệm đau đớn giống như tôi như vậy. Và mọi người còn nhớ cái câu trả lời dành cho cái lời thỉnh cầu đó là gì không? Luca chương 16 câu 29 câu 31 kể lại rằng Abraham trả lời: họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri, họ phải nghe lời các vị ấy. Người giàu lại nói: thưa tổ phụ Abraham, không phải vậy đâu, nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Abraham đáp: nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại họ cũng không thuyết phục được những người ấy. Điều mà Abraham muốn nói đây là gì? Họ không cần phải thấy để mà kinh nghiệm cái điều gì cả. Điều mà họ cần phải làm ấy là họ thuận phục theo lời của Đức Chúa Trời. Roma chương 10 câu 17 nói rằng: như vậy đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Hãy nghĩ về cách mà Satan nó tìm cách nó dối gạt chúng ta là như thế nào. Thế gian thì nói rằng thấy mới tin, nhưng mà lời của Chúa thì nói rằng phước cho những người nào chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Lời của Đức Chúa Trời chắc chắn hơn là những gì mà chúng ta thấy bằng mắt của mình. Thế gian nói rằng cái sự hiểu biết á, nó có sức mạnh, nhưng mà lời của Chúa nói rằng chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Lời của Đức Chúa Trời chắc chắn hơn là cái tâm trí cạn cợt của chúng ta. Thế gian nói với chúng ta rằng hãy làm theo những gì mà lòng mình muốn, mà lời Đức Chúa Trời thì cho biết rằng lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất sâu xa. Lời của Đức Chúa Trời chắc chắn hơn là tấm lòng của chúng ta. Thế gian nói với chúng ta rằng hãy an nghỉ ở trong những công việc làm tốt của mình. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời cho biết rằng sự công bình của các ngươi giống như là chiếc áo dơ nhơ nhớp trên mặt ta. Lời của Đức Chúa Trời chắc chắn hơn là những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm được. Do vậy mà bất cứ một cái kinh nghiệm nào đó mà chúng ta được nghe chia sẻ đó phải được kiểm chứng với lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã được cảnh báo rằng trong thời kỳ cuối cùng này, Satan sẽ tìm cách để lừa gạt rất là nhiều người qua cái kinh nghiệm của họ. Tôi hy vọng rằng bài học ngày hôm nay giúp cho chúng ta thấy được lời của Đức Chúa Trời có sự chắc chắn hơn là những kinh nghiệm mà chúng ta có được. Điều thứ hai là để tránh, để khỏi bị lừa gạt, chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba là đừng bao giờ đặt lòng tin đến cái kinh nghiệm của mình hơn là lời của Đức Chúa Trời. Và để kết thúc bài học hôm nay, tôi xin đọc phần Kinh Thánh được ghi lại trong sách Khải Huyền. Đức Chúa Giêsu rồi Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài và những tiên tri giả, những giáo sư giả sẽ phải trả lời trước mặt Ngài. Khải Huyền chương 19 câu 20 cho biết rằng như con thú bị bắt và tiên tri giả, kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú để lừa dối những người đã nhận dấu con thú và những người thờ lại hình tượng nó cũng bị bắt. Cả hai đều bị quăng xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Satan sẽ tiếp tục lừa gạt càng nhiều người càng tốt cho tới khi nó không còn có thể lừa gạt được nữa. Chúng ta phải cẩn thận để tránh khỏi cái sự lừa gạt của nó và phải học đòi trong việc đặt lòng tin cậy nên cái lời hứa chắc chắn hơn được ghi lại trong lời của Ngài. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.